Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng con. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito trong ngày thứ tư tuần thứ 32 thường niên năm 2 nói với chúng ta như sau: Anh thân mến, anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền phải sẵn sàng làm mọi việc tốt. Phải tuân lệnh những người có chức trách, những người cầm quyền, và sẵn sàng làm mọi việc tốt. Việc tốt ở đây, việc phải tuân lệnh những người có trách nhiệm, những người cầm quyền ở đây, thưa anh chị em, là những việc tốt ta phải làm. Ví dụ, phải giữ luật giao thông là việc tốt hay xấu? Anh chị em trả lời cho, chả nhẽ không biết cái nào tốt, cái nào xấu hay sao? Giữ luật giao thông là tốt hay xấu? Không giữ luật giao thông là xấu hay tốt? Mọi người phải trả lời, và trả lời biết cái nào tốt thì làm, cái nào xấu thì cũng làm. Chúa tội cái bà này. Mẹ ơi, cái nào xấu thì, cái nào tốt thì. Cho nên Phaolô nói với chúng ta rằng hãy tuân lệnh những nhà cầm quyền để thi hành những việc tốt. Tôi đưa ra những cái ví dụ để anh chị em thấy những việc nào là tốt mà mình phải giữ, phải làm. Luật giao thông, tuân giữ luật giao thông là tốt hay xấu? Tốt thì vượt đèn đỏ là xấu hay tốt? Xấu thì có người đi lễ, ông thầy đi tu, đi lễ xong rồi hết hai hết hải chạy đến: Thưa cha, con đến vừa kịp lễ. Sao mà đến kịp lễ hay vậy? Hãnh diện, con vượt 3 cái đèn đỏ. Chúa, tôi còn hãnh diện. Nói trời ơi, thầy tu mà thầy còn làm như vậy thì còn nói cái gì nữa? Dân người ta không biết còn đáng, còn trách một. Thầy biết mà thầy còn phá luật giao thông, còn trách 10, còn khoe chứ. Trời ơi, con gặp nó, con qua mặt nó cái vù. Con qua mặt nó cái vù thế chứ trời. Thế thì mình thấy rằng là bây giờ anh chị em chấp nhận là đến lễ trễ vì giữ luật giao thông hay phá luật giao thông mà đến kịp lễ, cái nào đẹp lòng Chúa? Trễ hay là kịp? Trễ. Mình không phải mình cố tình mà mình đi lễ bị trễ. Nếu mà ở nhà đánh bài thôi, karaoke còn 2 bài nữa hát cho nó xong rồi hãy đi lễ. Đến lễ nó trễ thì là tốt hay xấu?
Xấu.
Còn một sĩ nữa vô luôn đi ông.
Vô.
Sĩ nữa rồi vô đi rồi đi lễ sau rồi vô. Vô.
Con không uống.
Vô đi rồi đi lễ sau.
Không đời nào con uống. Vợ con thương con lắm.
Này bà này, ông này thuộc lại hội server. Vâng, vợ nó thương con lắm, vì không uống mà nó thương. Thì chúng ta thấy là nếu mà mình say uống thêm một ly rồi mình đi lễ trễ là tốt hay xấu?
Xấu.
Cho nên rồi xả rác tốt hay xấu? Xả rác xấu hay tốt?
Xấu.
Như cái ông này bảo xả rác sang nhà hàng xóm thì tốt. Chúa tôi, con thì cha con giữ tốt lắm, con không xả rác nhà con cứ hàng xóm con xả, vậy là tốt à? Nhà con sạch là miễn nhà con sạch là được rồi, được không? Không, không được. Cho nên những việc tốt lành thì mình phải tuân theo lệnh của những nhà cầm quyền, của những người có trách nhiệm. Đừng có lấy lý do này lý do nọ. Nhất là đừng viện cớ đem Chúa đem mẹ ra rồi mình vi phạm luật, rồi mình bảo là con vì Chúa vì mẹ không được phép làm chuyện đó. Mình đi buôn lậu về thì mình xây đài Đức Mẹ tốt hay xấu? Xây đài Đức Mẹ xấu hay tốt? Phải phân biệt thế chứ. Đây hỏi về này là nghe cho rõ, xây đài Đức Mẹ tốt hay xấu? Chắc không? Ăn cắp tiền về xây đài Đức Mẹ xấu hay tốt? À đó, mình phải phân biệt rõ như vậy nha. Chứ đừng có nói trời Giê-xu này con mừng lắm, con mới trúng bánh, con thấy cha kêu gọi xây đài Đức Mẹ, con trúng bánh, con dâng cúng cho cha 1 tỷ. Bảo 1 tỷ ở đâu vậy? Chẳng giấu gì cha, con mới lừa được cái thằng bạn được 5 tỷ, chia cho cha 1 tỷ được không? Tôi nói anh cầm ngay về, một cách cũng không lấy. Cha thà đài lòng thương xót của tôi nó mục nát, tôi lấy cây tre tôi chống, còn hơn là tôi lấy 1 tỷ của anh mà tôi chống. Nó sẽ sụp xuống đâu? Sụp xuống đâu? Hỏa ngục. Sụp xuống hỏa ngục đấy thưa anh chị em. Nhớ. Cho nên mình phải biết cái nào tốt, cái nào xấu. Mà Thánh Phaolô nói rằng mình tuân theo lệnh cầm quyền trong những điều tốt, và nhà cầm quyền yêu cầu mình giữ luật giao thông tốt thì phải theo chứ. Giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Thưa cha, con cũng giữ vệ sinh, con cũng bảo vệ môi trường, mà chỉ bảo vệ nhà con thôi. Còn nhà hàng xóm nó có nhà nó lo cha. Con xịt nước sang nhà nó, rồi con xả nước cống sang nhà nó, được không? Bao nhiêu chuyện cãi cọ chỉ vì cái lợi mình mà hại người. Mình phải nghĩ rằng lợi mình và lợi người. Nhớ như thế. Làm sao mà lợi mình phải có lợi cho người nữa? Và nhớ luôn rằng hại người thì cũng sẽ hại mình. Nhớ kỹ như vậy. Mình hại người rồi cũng sẽ hại mình. Nếu không đời này thì đời sau, không có chạy đâu, phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Nhớ không? Ngồi xe lăn để trả cho đến đồng xu cuối cùng, phải không? Cũng đúng rồi, còn hơn đời sau, phải không con? À, mình đời này, ui dồi, số tôi số hưởng mà đây là cường đô la đây, đây là hoàng kim cương đây. Còn cái cường đô la với hoàng kim cương đời này thì ngon lắm, nhưng mà đời sau hoàng kim cương với cường đô la hút máu mủ của người dân lành, liệu có phải trả không? Cho đến đồng xu cuối cùng. Nghe chưa? Hoàng kim cương. Nghe chưa? Hoàng đô la. Hoàng đô la lên đây. Nói ngon lắm lên đây. Mặc quần áo bảnh bao lên đây. Hoàng đô la. Rồi, con chia sẻ coi cho mọi người coi con được ơn gì của Chúa.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn thân mến, ngay giờ con nói trực tiếp luôn, ngay hôm mùng 1 lễ các thánh, Chúa nói cho con biết, con nghe Chúa nói luôn,
Thôi, bây giờ đừng có nghe Chúa nói gì. Được ơn gì của Chúa thì kể ra. Còn Chúa nói thì ai mà mỗi người cũng được nghe hết. Mình cầu nguyện thì Chúa nói với mình, ai cũng được nghe hết. Không có phải nói ra, mình nói vậy là mình khoe, không được. Đừng, không. Lên làm chứng đừng bao giờ khoe. Tôi được Đức Mẹ hiện ra, tôi được Chúa nói với tôi. Đó là coi chừng mình phạm tội kiêu ngạo. Các thánh không bao giờ khoe là Chúa đã nói với tôi, Đức Mẹ đã hiện ra với tôi. Chỉ khi nào bề trên truyền Chúa nói gì với con, vâng lời con mới được nói. Chứ không phải vớ lên Chúa đã nói với tôi, hỏng rồi, không được, không, không được phép nha. Nhớ, tất cả mọi người lên làm chứng, đừng bao giờ ai mà lên khoe là Chúa đã hiện ra với con, Đức Mẹ đã nói với con. Không bao giờ được phép tự mình nói ra. Nếu Chúa Đức Mẹ có hiện ra với mình thì khi nào bề trên truyền vì Đức vâng lời, con nói coi, lúc đó vì Đức vâng lời mà con phải nói. Chứ không phải vừa mới lên đã Chúa nói với con, Mẹ nói với con, mình đã là phạm tội kiêu ngạo rồi, bắt đầu làm cho người ta hoang mang. Vì ông này được Chúa hiện ra, Đức Mẹ hiện ra, đó là lại mê tín nữa là chết. Không được mê tín, dứt khoát, rõ ràng. Bây giờ con được ơn gì của Chúa cụ thể thì nói ra, không có thì hát một bài rồi đi xuống.
Trong gần đây thì có hai người khô khan đạo, thì con một khuyên một anh Thái ở Nghĩ Yên.
Không có được nói tên người ta ra, làm chứng mình kể tên người khác, mình bảo người ta khô khan ngoại đạo, mình xúc phạm đến người ta, nhớ không? Không được phép. Nói cái điều tốt thì được, còn điều xấu của người khác là không bao giờ được nêu tên. Nhớ như vậy.
Người thứ hai thì hôm nay con chở anh ấy lên là anh Đức, anh ngồi kia, anh bị gãy chân
anh. Rồi bây giờ mời anh lên đây. Rồi mời anh Đức lên đây. Anh Đức anh sẽ lên đây anh làm chứng. Rồi mời anh Đức lên đây. Chúng ta cho phần hóa tay nồi anh Đức. Rồi cảm ơn anh. Mời anh về chỗ. Dạ. Hay quá, anh đã đưa được một người anh em chống nạn lên đây để chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đức con lên đây. Rồi người bạn của con vừa mới giới thiệu là con đã được ơn của Chúa như thế nào. Hôm nay con mạnh dạn lên đây chia sẻ cho mọi người về ơn phúc mà Chúa ban cho con. Đây Đức lên đến gần đây. Lên tí nữa được không con? Đáng lên con. Rồi. Rồi cảm ơn Đức. Đức chia sẻ cho mọi người các. Rồi ta cầm cho.
Thưa cha và cộng đoàn dân Chúa, con thì bê bối về vấn đề đạo nghĩa khoảng 10 năm nay rồi. Chúa đã đánh động con bằng cách là cho con bị tông xe và gãy chân trái. Thì con vừa đi bệnh viện về thì anh Linh đã xuống và trao cho con một cái máy và sách để đọc kinh lòng thương xót Chúa. Và con đã cầu nguyện từ hôm đấy và con đã đi xưng tội và rước lễ. Và đến ngày hôm nay thì con đỡ khoảng 50% rồi. Kính thưa cha và cộng đoàn.
Anh bạn nói là anh Linh hả?
Vâng.
Vâng, cảm ơn anh Linh rất nhiều đã là một sứ giả đi loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho những người khô khan. Con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ trên 10 năm rồi cha. Và đặc biệt là 4 năm nay là con không lễ lại, không xưng tội giết lễ gì hết.
Lý do gì con có thể chia sẻ cho mọi người?
Lý do là thứ nhất thì là cha sứ đạo thì...
Thưa anh chị em, có lẽ chúng ta ai cũng có những cái lý do riêng, tôi chỉ nói vậy thôi. Chứ còn ai mà chẳng có cái lý do. Mà cái lý do duy nhất, nguyên nhân duy nhất là ma quỷ nó xúi dục mình. Nó đổ tại ông cha, tại bà sơ, tại vợ con, tại. Nhưng mà những cái tại ấy là ma quỷ nó đưa ra. để cho mình bỏ Chúa, có lý do để bỏ Chúa. Tại cái ông cha đó ông ấy cả chớn nữa còn bỏ, tại cái bà sơ đó bà ấy đẹp quá con không thích, thí dụ vậy. Hay là tại cái ông chùm ấy ông ấy chẳng quá con không thích. Thì tại cái thằng ca đoàn ấy nó hát hay quá hơn con không thích. Tức là có 1001 lý do để mình bỏ Chúa. Ma quỷ nó bảo mày cứ bỏ Chúa là được rồi, lý do gì cũng được, thấy không? Cho nên tôi hỏi để tôi check lại coi, không có ai lý do nào giống lý do nào mình mới phải phục rằng cái thằng quỷ nó ghê lắm, thằng nó khôn vô cùng. Cho nên gặp thằng nào mà khôn ranh bảo mày khôn ranh như quỷ, thấy không? Giữ bảo giữ như quỷ. Thế thì con đã bỏ Chúa như vậy, và Chúa đã dùng một biến cố là con bị gãy chân. Rồi khi mà anh Linh anh đưa máy đến như thế nào, con nghe như thế nào mà con quay trở về với Chúa, đó mới là điều quan trọng chia sẻ cho mọi người.
Thì anh Linh đến thì đưa máy cho con, và anh ấy hất tóc cho con luôn. Xong rồi anh đưa máy cho con nghe trong vòng 5 phút. Thì anh hất tóc xong thì anh ấy bảo là thôi bây giờ lễ cầu hồn thì xin tôi đi, thì em chở anh đi. Thế là con cũng bảo thì để vợ con chở đi. Thế mà anh Linh bảo là không, để em chở đi chứ, để chị còn làm việc nhà. Thế là anh Linh chở con đi xin tội. Thì bảo cha cố xin tội.
Cảm ơn người anh em. Đấy thưa anh chị em, mình giúp ai phải giúp cho đến nơi đến chốn như vậy. Tại vì nếu mà anh để cái máy đó, thằng quỷ nó sẽ làm rớt cái máy bể xuống đất cho mà coi. Anh Linh nhớ, nếu mà anh để cái máy đó mà cho này nó nghe xong, anh đi về nó nghe xong nó bảo nó không có xe, nó cũng không đi xưng tội cho mà coi, thấy không? Có nghĩa là ma quỷ nó rình mò mọi cách để mà nó giữ cái linh hồn này trong tay nó, mà nó để nó xui. Anh bảo là anh xui nhưng mà quỷ nó xui hơn anh. Nó bảo biết vậy tao không cho nó bị đụng xe là nó không quay về với Chúa, thấy không? Nhưng mà quỷ nó tính sai, nó nghĩ rằng cho anh đụng xe vậy để anh thất vọng, anh chán nản, anh càng bỏ Chúa hơn, đúng không? Thường là mình bị tai nạn mình dễ thất vọng chán nản, ma quỷ nó bảo đó, thấy chưa, mày cầu xin lòng thương xót Chúa, thằng là 1, 2, 3 có thằng cha bánh kẹo quẻ giò hà, còn một giò đi kéo xe lôi à, nó sẽ chọc mình như vậy. Mình bảo trời ơi, mình đi theo Chúa mà Chúa chẳng thương mình để cho mình bị tai nạn, đúng không? Ma quỷ nó nghĩ như vậy. Nhưng mà tạ ơn Chúa, vẫn có những người anh em như anh Linh lúc nãy đây, mà giúp là giúp, phải đến tận nơi, phải dành cho bằng được. Đưa đến, làm cái gì? Hớt tóc. Anh có tài hớt tóc không? À, thưa anh chị em, Chúa ban cho mỗi người có cái khả năng, đâu phải hớt tóc là không truyền giáo được đâu. Đâu phải hớt tóc là không loan báo tin mừng được đâu. Đâu phải hớt tóc là không đi loan truyền lòng thương xót Chúa được đâu. Nếu mà hớt tóc để mà lấy tiền là khác, thấy không? Mà anh đến đây tôi bái phục anh ấy. Anh đến đây anh chẳng nói năng gì cả. Anh mà đến anh khuyên này, mày tội lỗi quá rồi nha mày, mày lo mày quay về với Chúa như tao đi nha mày. Lúc đó anh có quay về không?
Dạ thưa cha không. Con bảo mày bé mà sao mày là còn lên đời về mặt tao. À,
thấy chưa? Anh chị em thấy không? Thường là chúng ta đi khuyên người khác hay với tư cách kẻ cả. Anh tội lỗi quá rồi, anh phải quay về với Chúa đi, chúng tôi cầu nguyện cho anh tội lỗi lắm. Đừng bao giờ mà đến mở miệng ra khuyên người khác bằng câu là anh tội lỗi hay là chị tội lỗi lắm rồi, mà phải nói rằng tôi còn tội lỗi hơn anh. Nếu mà Chúa không thương tôi, nếu mà Chúa không vớt tôi, thì tôi còn tội lỗi hơn anh. Tôi kể cho anh nghe, tôi là cái thằng ngoại tình, tôi là cái thằng giết người, tôi là cái thằng trộm cắp, mà bây giờ Chúa lôi tôi ra để tôi quay trở về với Chúa. Anh ơi, quay về với Chúa sướng lắm, hạnh phúc vô cùng. Anh thử coi. Thí dụ như vậy thì nó còn bảo, à, thật không? Bằng cách nào? Chứ còn anh mà đạo đức, anh tội lỗi quá, người nó bảo mày bé mà mày lão hơn tao à, mày chết với tao, nó đuổi luôn, không còn tiếp nữa. Đây đến cắt tóc cho người nghe mình, thấy chưa? gây một cái cảm tình trước, chú ý đến từ vật chất đến tinh thần. Giúp người là giúp từ vật chất đến tinh thần, chứ không chỉ dừng lại vật chất mà không đến tinh thần, cũng không chỉ giúp tinh thần mà quên đi cái phần vật chất. Mình giàu có gần chết, mình đến thấy nó nghèo, mình nói thôi đi xưng tội đi, nó không có xe, mình bảo thì mày không có xe thì mày đi bộ, thế mình đi xe hơi mình về, có được không? Được không? Không. Đó, anh ở lại, anh chở nó đi đó, tôi phục anh chỗ đó đó. Anh ở lại, anh cho nó máy, nó nghe, nghe xong rồi để, thôi để chị ở nhà coi nhà. Chứ không thằng này nó lại lấy lý do là ôi tao, vợ tao rồi sao mà nó chở tao đi được, thôi để mai. Mai sẽ không có ngày mai. Không bao giờ có ngày mai. Tại vì cơ hội nó đến, quỷ nó rình, nó sẽ đem 7 thằng khác nó đến tấn công hôm nay, chết chắc. Thôi thằng đó nó xạo đó, nó giả vờ, nó hớt tóc, nó chừng nó tán vợ ở mày đó. Thấy không? Đúng, ma quỷ nó ghê lắm, nó khủng khiếp lắm. Mày, ông này ông phải giúp cho đến nơi đến chốn như vậy. Ở lại nghe xong rồi, không, vợ mày nhà, tao chở mày đi. Đến tận nơi chắc ăn chưa? Chưa, có khi không kiếm được cha, thằng này bảo thôi ông cha ăn đi, đừng, đang có khách thôi đi về. Không, chờ cho bằng được, gõ cửa cho bằng được, ngồi chờ nó xưng xong bằng được, nó đền tội cho bằng được. Ừ, có chở nó về không? Có chở về không?
Có.
Có đi nhậu không?
Dạ không.
À, xong rồi chào thầy thưa anh chị. Tôi tạ ơn Chúa. Rồi cái máy còn không hay là anh cho mượn?
Dạ còn.
Dạ, máy nó còn hả?
Vâng ạ. Con vẫn đang nghe, cả vợ chồng con nghe luôn. Rồi hai vợ chồng làm giờ thương xót Chúa luôn.
Hai vợ chồng làm giờ lòng thương xót Chúa luôn. Anh đi, anh nói về cái người kia thôi được rồi, đừng có nói tên anh được rồi. Cái người kia thì sao?
Cái người kia thì anh ấy nghèo lắm, người anh ấy gầy lắm. Con chỉ xin cha cầu nguyện cho anh ấy, thì anh ấy bị khớp ấy. Anh ấy sưng chỗ này, xong rồi anh sưng chỗ này, sưng chỗ này. Anh người gầy nhom như nhà xì ke. Thì bây giờ con nói là như vậy này, anh nghèo lắm. Thì con cũng thương người nghèo lắm.
Vâng, vậy thì bây giờ anh chuyển cái máy này đến cho anh ấy nha. Anh nói là của giáo điểm tin mừng gửi tặng cho anh ấy và hiệp ý cầu nguyện cho anh ấy. Sẽ có ngày anh sẽ đi về giống anh Đức đây. Chúng ta tạ ơn Chúa, anh dắt anh này xuống. Anh đã chở anh lên để vì anh dắt anh xuống. Đợi anh xuống. Rồi, anh bạn, ông Cường Kim Cương. Này ông Hoàng Đô La về tới ông Cường Kim Cương.
Thưa Hùng, con hôm nay là đến đây, thứ nhất là con cảm ơn Chúa và cha. Và một lần đầu tiên là con đến đây là hôm 18 tháng 10. Nói chung là con là trước đây là đi viện á, là chung là từ Vũ cũng có là bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Mà con chữa cái bệnh của con là con bị cái sa đĩa đệm với lại lưng. Thì nói chung là con đi khoảng 30 năm là không khỏi, mà đến từ hôm mà con xuống đến giờ là thuốc con không uống nữa. Mà nó đỡ rất là nhiều, nhưng mà chiêng cái cổ đó nó không đau nữa, mà còn cái lưng. Còn cái lưng thì nói chung bây giờ là 10 phần thì cũng chỉ còn lại khoảng 4 phần thôi. Thì nói chung là hôm nay là con là anh em là từ trên Đắk Nông xuống đây. Thì con được cảm ơn Chúa lòng thương xót của đây, thì vì con là con bên đạo Phật.
Con bên đạo Phật. Anh là Phật giáo à?
Con bên đạo Phật.
Wow. Anh nói ngọt giống như là đậu gốc ấy. Những người đậu gốc lên nói ngọt ngạc ngọt ngẹo, còn đậu Phật nói ngon thế chứ.
Vì lần trước nó thông con xuống đây thì cha cũng cho con cái đài á, con về con nghe. Thì là con thì hai cha con là con nghe suốt thôi. Có bữa thì nghe đến 1 giờ. Nói chung là
1 giờ sáng á.
Dạ. Thì nói chung là lần đầu tiên là cũng từ chú Thông đây dẫn con xuống. Đó, chú mặc áo đen á.
Nãy là ông kia là nhờ ông không, nãy mẹ hai ông đầu chọc chọc giống nhau. Không, anh á, nãy là anh là anh gì? Không, đi. Đúng nãy là hôm nay là anh Linh phải không? Anh Linh dẫn anh Đức. Rồi, bây giờ là anh Thông phải không? Anh Thông dẫn anh
Vinh ạ.
Vĩnh. À, Vinh. Anh Thông dẫn anh Vinh. Anh Linh dẫn anh Đức. Mà hai cái ông thì nó đầu nó cũng tóc cũng dựng lên giống nhau. Ta thấy ai bảo là các ông các anh không làm việc tông đồ, ta thấy nên tôi vui vô cùng. Vui vì người ta cứ nghĩ rằng lòng theo Chúa chỉ là các bà, các chị đi đông rồi làm việc rồi đọc kinh to. Nhưng mà ai ngờ đâu, lầm ngầm và đấm chết voi. Những ông dân tộc thiểu số, tôi cũng là dân tộc thiểu số vì mình ít người, thì đúng ít người, nhưng không phải là số lượng mà là chất lượng. Cho nên vẫn có những anh như anh Linh, vẫn có những anh như anh Thông, hả? Cứ âm thầm lặng lẽ, vậy mà lại hiệu quả, đưa những người tội lỗi, đưa những người ngoại đạo đến với Chúa. Rồi sau anh Thông anh nói sao rồi anh đến kể tiếp.
Nói chung là lần đầu tiên thì bữa hôm đó là còn đi ra anh Thông chơi, thì nói chung là ông nghe cái đài mà cha thu đó, thì con nghe con rất thâm thía. Nói chung là cuộc đời của con, nói chung là trước đây thì cái ăn trộm ăn cắp thì con không có. Thế nhưng mà nói chung là quá trình thời gian mà con nghe cái của anh Thông là con nghe rất của chú Thông đấy là rất hay. Nói chung là mình sửa đổi cuộc sống như cha cũng nói là tất cả thứ mình nhìn phía trước, mình nhìn phía sau, mình nhìn phía sau mình cũng không lấy lại được. Có buồn vậy buồn chăng nữa thì mình cũng không lấy lại được nữa. Mình nhìn về phía trước thì tất cả những gì quá khứ mình bỏ qua đi. Cho nên là vậy con cũng được ơn của Chúa mà cha, mà nói chung là cộng đoàn đây cầu cho con. Hôm giờ mà con cũng đỡ, con rất cảm ơn Chúa và cha mà cộng đoàn và tất cả anh em trong hội trường ở đây. Con cảm ơn Chúa và cha cộng đoàn rất nhiều. Nói chung là hôm nay con ở trên Đắk Lông con xuống là 7 xe, là 14 người. Thì trong đó có chú Thông là dẫn đường.
Đi xe Honda, đi xe hai bánh.
Dạ.
Đi xe hai bánh từ Đắk Lông đến đây. Dạ. Hai bánh. Bảy xe mà có 14 người, tôi hỏi sao cây hóa ra đi xe hai bánh. Tưởng là ông chơi sang, 7 xe mà mỗi xe 2 người, rồi xe 50 chỗ mà đi 7 xe mỗi xe 2 người. Đấy có phải là cái máy mà anh được tặng đấy phải không? Đúng không? Vì anh còn nghe không? Rồi, bên có muốn tặng cho người Phật giáo nào bạn của anh không?
Nói chung là con muốn là xin cho mẹ con một cái ạ.
Đây đây đúng rồi, đây tặng cho mẹ nha. Rồi xin cho anh. Mẹ đạo gì?
Dạ mẹ con bên đạo Phật.
Rồi về để cho mẹ tụng kinh nha.
Chúa mấy này cha cộng đoàn là cám tất cả các ông các bà, nói chung là cô chú bác ở đây có một sức khỏe dồi dào. Con chúc cha có sức khỏe đứng hàng ngày trên đây giảng những để cho chúng con học hỏi mà nghe những cái gì là mình đáng nên làm, cái gì biết mà chưa biết thì nghe cha giảng rồi sẽ hiểu. Con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, vui chứ phải không? Bốn ông lên làm chứng, hai mà hóa thành bốn. Một anh Liêm dắt anh Đức, một anh Thông dắt anh Vinh. Thế thì chúng ta thấy không? Và một cái điều mà rất là phù hợp với bài tin mừng ngày hôm nay, trong 10 người phong cùi được chữa lành, có mấy người trở lại tạ ơn Chúa? Một người, mà người ấy lại là người ngoại đạo. Mà hôm nay người ngoại đạo đó tên là Vinh. Hallelujah. Đó mới là tuyệt vời. Có rất nhiều người công giáo đến đây được ơn của Chúa rồi một đi không trở lại. Khi nào trở lại chỉ là cha ơi giai đoạn cuối rồi. Khi nó khỏe là nó biến mất và nó giai đoạn 2, giai đoạn 3 nó chưa đến, giai đoạn cuối nó mới quay trở về đây. Đây kể như là trạm cuối rồi. Hoặc là thưa cha con phá sản rồi, thưa cha con nợ đòi quá rồi, rồi cuối cùng cầu nguyện làm ăn phát tài phát đạt trở lại xong lại biến mất. Gặp bảo đâu rồi, con bận lắm, bây giờ con phải lo mấy cái công ty, con phải lo mấy cái ngân hàng, con phải lo con đi nước ngoài. Bây giờ con của con nó cũng bận lắm, nó cũng chẳng có giờ nó đi lễ nữa, nó đi nước ngoài xoành xoạch. Cái mà nó đi lễ thì may ra năm nó đi nửa lần. Thưa anh chị em, đấy Chúa Giêsu nói rằng, nói với thánh nữ Faustina rằng thái độ vô ơn của người ta làm ta rất đau lòng, rất đau lòng. xúc phạm đến Thiên Chúa bằng thái độ nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, xúc phạm đến Thiên Chúa bằng thái độ vô ơn, không nhận ra lòng thương xót của Chúa, mà nhận ra lòng thương xót của Chúa bằng cách là mình tạ ơn. Mà cách tạ ơn đẹp lòng Chúa, như là Chúa Giêsu nói, một người ngoại đạo quay lại mà tôn vinh Thiên Chúa. Nhớ nhé, một người ngoại đạo quay lại tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải là mua hoa dâng cho Chúa, chứ không phải làm bảng tạ ơn gắn vào đá. Chữ tạ ơn thì bé, chữ ông vinh thì to bằng 10 chữ tạ ơn. Cho nên đến nhìn chữ tạ ơn thì chỉ thấy ông vinh thôi. Tôn vinh ai? Tôn vinh Chúa hay tôn vinh ông vinh? Tôn vinh ông vinh. Chúa đâu phải Chúa. Chúa nó có thấy đâu, toàn thấy gia đình ông vinh to hơn giờ chữ Chúa nữa, có phải không? Tôi thấy nhiều rồi, còn ghi cả là Hoa Kỳ với lại ghi địa chỉ, nó sợ rằng cái tên của mình nó trùng với người khác, còn vì phải ghi cả địa chỉ để cho người ta biết là mình nữa. Để làm cái gì thưa anh chị em? Chúa Giêsu nói là cái người phong cùi ấy trở lại để mà tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải trở lại để mà mua hoa dâng Chúa, gắn bảng tạ ơn dâng Chúa. Không cần thiết thưa anh chị em. Tôn vinh Thiên Chúa là đứng lên mạnh dạn can đảm làm chứng cho Chúa. Đấy mới là tôn vinh Chúa. Tôn vinh Thiên Chúa là mạnh dạn ra đi, như là hai người anh em, anh Thông với lại anh gì? Thông với anh gì? Không phải Vinh, Linh. Anh Thông với Linh tôn vinh Thiên Chúa bằng cách là đi nói về Chúa cho người khác, đi giới thiệu về Chúa cho người khác bằng những cái phương tiện mà Chúa ban cho mình. Cái máy đấy, thay vì đi rủ nó đi chầu nhậu là mất 2 triệu, bìa cái máy chỉ có 200, một chầu nhậu 2 triệu có cứu được linh hồn người ta không? Cứu được không? Chầu nhậu 2 triệu mà chưa quay về với Chúa, mày đi tao cho mày chầu nhậu khác 20 triệu, mày quay về với Chúa được không? Được không? Nó càng xa lầy mình. Mình không lôi nó về với Chúa mà nó lôi mình về với quỷ. Anh chị em thấy không? Mình cứ nghĩ rằng mình phải quan hệ, mình cứ nghĩ rằng mình phải ngoại giao, cho nên là 2 triệu này nha anh, rồi anh em mình con đi kinh nhậu với nó để con lôi nó về với Chúa, con làm quen với nó, con rủ nó đi nhà thờ. Tới nhà chuông nhà thờ rồi mà vẫn còn đang nhậu rồi, chuông nhà thờ mãi đi, bây giờ đi nhậu nha, đi anh nhậu với tôi nha anh.
Không, con không nhậu.
Mình dám can đảm như vậy không? Dám can đảm như vậy không? 2 triệu không chịu đi nhà hàng 5 sao có các em, 20 triệu nha anh, rồi mình quay về với Chúa nha anh.
Con không nhậu.
Rủ mấy em về với Chúa luôn nha.
Con từ chối.
Dám như vậy thưa anh chị em. Chúng ta phải dám như thế, phải mạnh dạn như thế mới được. Chứ còn nếu mà không thì mình sẽ dễ bị xa lầy, bị người ta lôi kéo theo về cái con đường tội lỗi. Còn con có muốn tôn vinh Thiên Chúa bằng cách nào? Con muốn tôn vinh Thiên Chúa bằng cách nào con lên? Con tôn vinh Thiên Chúa cho mọi người nghe ơn Chúa ban cho con.
Dạ, kính thưa cha, con muốn tôn vinh Thiên Chúa bằng làm chứng nhân lòng thương xót Chúa đã ban cho con. Thì con hôm nay con được lên làm chứng nhân, nhưng chưa bao giờ con đứng giữa đám đông, nên con có viết là để con đọc cho nó chắc ăn. Con xin phép cha. Trọng kính cha Giuse Trần Đình Long và cộng đoàn làm thương xót Chúa cùng toàn thể cộng đoàn. Con là Maria Hoàng Thị Kim Loan, hiện con thuộc giáo xứ Phúc Thành, giáo phận Ban Mê Thuật. Nay con rất vinh dự được làm chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Kính thưa cha và cộng đoàn, con và gia đình nhận được rất nhiều ơn lành của Chúa, nhưng con xin kể ra đây một hồng ân đặc biệt mà Chúa đã thương ban cho con qua việc tôn kính lòng thương xót Chúa. Thưa cha và cộng đoàn, cách đây hơn 2 năm khi con mang thai đứa con thứ 3 thì thai nhi được 4 tháng rưỡi thì con bị bệnh, bác sĩ siêu âm chẩn đoán là con bị hạch tuyến giáp, nếu muốn chữa bệnh thì phải mổ bỏ thai nhi. Con nghe bác sĩ nói xong con buồn lắm. Sau đó bác sĩ giới thiệu con lên trung tâm ung bướu tỉnh Đắk Lắk. Sau một tuần con cũng lên đó xét nghiệm. Tại đây bác sĩ cho con biết con bị bướu. Bác sĩ hẹn về sinh em bé xong thì lên mổ. Con trở về sau 2 tháng thì tự nhiên ở phía dưới cằm trái của con lại mọc lên một khối u to tròn như quả trứng gà. Vợ chồng con lo quá không biết làm thế nào. Được tin con bị bệnh như thế, anh chị con ở Gia Nghĩa Đắk Nông nên bảo nên đó đắp thuốc lá là khỏi, vì ở đó có ông thầy lang bốc thuốc lá giỏi lắm và đã chữa khỏi nhiều người. Nghe vậy con cũng lên đó chữa nhưng không có kết quả gì. Thấy vậy chồng con gọi con về, anh lại đưa con lên trung tâm ung bướu Sài Gòn xét nghiệm. Ở đó bác sĩ khám siêu âm xét nghiệm và họ lại giới thiệu con sang trung tâm Hòa Hảo để nội soi. Sau khi nội soi, bác sĩ xem kết quả liền gọi cả hai vợ chồng con vào và bảo con về mổ bỏ thai nhi ra nuôi lồng kính rồi quay lại sinh thiết hạch. Vì có thai nên xét nghiệm chưa thể kết luận rõ được, vì họ nghi ngờ ở vùng hạch là con bị ung thư. Còn kết quả nội soi thì bác sĩ nói con bị hạch có thể do lao, nên họ yêu cầu con mổ bỏ thai nhi ra nuôi lồng kính rồi xét nghiệm lại, vì nếu bị ung thư thì phải xạ trị, mà xạ trị sẽ bị hỏng thai nhi. Con và chồng con nghe bác sĩ nói xong buồn lắm. Chúng con trở về nhà, con buồn và khóc rất nhiều. Chồng con gọi điện về quê báo cho bố mẹ và anh chị em ở ngoài Bắc biết. Nghe được tin này, bố mẹ và anh chị em con cũng rất buồn. Khi đó chị gái chồng con nói là đưa con về quê chồng con chữa bệnh, vì ở quê có cha Hồng chữa bệnh rất giỏi. Hơn nữa ở xứ Phượng Vĩ có đọc kinh lòng thương xót, nhiều người đến cầu nguyện để Chúa ban ơn lắm. Nghe vậy chồng con cũng muốn sắp xếp cho con về ngay để chữa bệnh, nhưng con thấy cũng cận Tết rồi, nếu con về thì chồng và con, các con của con ăn Tết sẽ không vui. Và lại con nghĩ biết đâu đây là cái Tết cuối cùng của con trên trần gian này cùng gia đình. Vì bệnh ung thư thì ít người khỏi nên con ăn Tết xong mới về. Khi về con được chú Phong đưa con vào gặp cha Hồng và cha đã khám và bốc thuốc cho con. Cha hẹn con ở quê 10 ngày uống thuốc rồi quay lại cha xem lại. Con về uống thuốc và theo lời cha dặn.
Chú còn chăng nữa thôi, bây giờ con nói chung là bây giờ con được khỏi rồi đúng không?
Dạ con được thỏa được, nhưng con vẫn muốn trình bày quá trình của con và con cũng nhận được nhiều ơn.
Thôi được rồi, coi con nơi nào khác nữa, con thứ nhất là đứa con của con đã sinh ra khỏi rồi đúng không?
Dạ,
rồi bệnh ung thư khỏi rồi đúng không? Rồi ba cái là ơn gì?
Và con về đấy thì con đã được dự hai thánh lễ lớn.
Rồi đi lễ thì không cần thiết, rồi đâu cũng có lễ hết, rồi không quan trọng. Bây giờ cái ơn mà con được đụng chạm đến lòng Chúa thương xót để hôm nay con lên làm chứng tại giáo điểm Thiên Bình này là ơn gì nữa?
Dạ thưa cha, đó là con được nhận sách Tâm Thư Lòng Thương Xót của cha là do chính cha biên soạn. Và cha Hạnh ở quê Phượng Vĩ, con có vào đây xem chính thức cha đã làm lễ và cha đã đưa sách ấy về ngoài đó, và con nhận được sách Tâm Thư Lòng Thương Xót của cha do chị gái chồng con gửi, và qua đó thì con cũng được qua biến cố bệnh tật của con thì Chúa đã gửi thánh giá đó cho con để con biết đến lòng thương xót Chúa, và con đã cầu nguyện và Chúa đã ban ơn cho con. Và khi con trở vào miền Nam thì Chúa vẫn thử thách con một lần nữa, bởi vì khi con vào miền Nam thì con đi qua Gia Lai thì con bắt đầu đau bụng và con lại xin lòng thương xót Chúa và Chúa đã nhận lời.
Thưa anh chị em, tôi thấy cái ơn lớn là qua chị ấy, mà các cái linh mục nhận ra lòng thương xót của Chúa và tiếp tục công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Thì thường Chúa dùng những cái khi ngược lại, là có nhiều cha chưa biết đến lòng thương xót Chúa, thì những người giáo dân đến đưa tài liệu, đưa sách, rồi các cha phải coi có tài liệu chân chính, chân truyền có đúng hay không. Rồi có linh mục kỹ là phải vô tận giáo điểm tin mừng này. Hồi tôi ở Chi Hòa thì cũng có những linh mục đến ngồi trà trộn vừa giữa người giáo dân để tham dự thánh lễ, để nghe lời chứng, để nghe lời giảng. Còn đây chỉ nói là có linh mục đến tận nơi và đã thấy Đức Tổng Giám Mục về đây dâng lễ tại giáo điểm tin mừng này, và sách đã được Tổng Giám Mục chuẩn nhận, thì đấy là cái điểm mà ngài sắc tín hơn, và đó là tài liệu đúng đắn chân chính của giáo hội. Cảm ơn những vị linh mục ấy, chính nhờ sự chính xác cẩn thận như vậy mà lời rao truyền của các ngài nó càng có giá trị hơn. Chính nhờ tính cẩn thận như vậy mà việc làm của chúng ta lại càng có giá trị hơn, là chúng ta làm một cách công khai. Đức Tổng Giám Mục về đây dâng lễ, rồi mọi người anh chị em đến thấy nghe một cách công khai. Như Chúa Giêsu bảo, tôi không có làm gì bí ẩn, làm gì mờ ám cả. Tôi đã nói và giảng công khai, nói thật với Phao-lô, Phi-la-tô như vậy. Tôi đã giảng công khai, thì tôi cũng giảng lòng thương xót Chúa công khai. Các cha nào muốn đến nghe, cứ nghe, cầm máy về nghe, cứ nghe, coi video, cứ coi, coi YouTube, cứ coi, coi trên trang web, cứ coi, cứ nghe, để coi có gì là sai lạc hay không. Nói thì phải có sách, mách thì phải có chứng. Đừng có cứ nghe qua nghe lại rồi tam sao thất bổn, rồi chúng ta trở thành có thành kiến, rồi mình lại cứ tôi nghe nói vậy. Đừng bao giờ chúng ta dừng chữ tôi nghe nói vậy, mà hãy nói có sách, mách có chứng. Cha tặng cho con cái máy này, không phải cho con gửi về cho cha Hồng, nói là cha Long gửi tặng cha Hồng. Được rồi, đi. Thôi được rồi, thôi đi. Đi, cha đi đâu con đi tìm cho bằng được cha đó mà cha tặng chứ đâu phải là đi rồi bỏ. Một tay chào cái tay thưa anh chị em. Con hả? Rồi, hai mẹ con. Rồi cầm lên đây con, lên đây.
I'm just trying to get a speech with all of you. And all of you to have a lot of Vietnamese people.
Yeah.
Why is it the Vietnamese people? Why either this running for president, Donald Trump or Hillary Clinton?
Cho mọi chồng hóa tay thưa anh chị em. Để con nói, tại vì I'm sorry because all of them they are Vietnamese, so they can understand the English. So let your mother speak in Vietnamese and then your mother translate into Vietnamese for them. It's okay for you? Okay. Oh, sorry, I'm sorry. Con giới thiệu con trai của con cho mọi người.
Dạ, thưa con, của con tên là William Vũ. Nó bị bệnh tự kỷ. Thì cũng nhờ ơn Chúa mà bây giờ là nó đỡ bệnh nhiều lắm rồi. Nó rất là ngoan. Trước đây nó phá phách nhiều lắm, nhưng mà bây giờ nó ngoan, nó không có còn phá nữa.
Con giới thiệu chúng con let your glass put your glass take your glass. It's okay, it's more, better, you're more handsome. Okay. Let your mother say something about you. Your mother said that you are very kind. You are very good.
Yeah. Of course.
But of course, because before that you are not so good. But now, God bless you, and now you are very good. It's okay.
Yeah.
Okay.
Yeah, me too.
Oh, yeah. Okay. Thank you.
Dạ, con của con á, nó thấy con coi lòng thương xót Chúa DVD của cha mỗi ngày, thì nó thấy nó cứ coi xong rồi nó đọc kinh mỗi ngày, nó đọc kinh lòng Chúa thương xót rất là giỏi, mà một ngày đọc hai lần. một lần buổi trưa 3 giờ là bằng tiếng Anh, rồi tối là cả gia đình đọc chung với nhau lòng thương xót Chúa.
Bằng tiếng
Việt.
Okay. Con giới thiệu con tên gì, bao nhiêu tuổi ở đâu, con tên gì, bao nhiêu tuổi ở đâu. Mọi người đang thắc mắc là con ở đâu mà thằng nó lên nó.
Dạ, thưa con tên là Anne Võ Thị Bạch Thủy, năm nay con 47 tuổi. Dạ, thưa con ở Canada.
Con ở Canada, còn con trai của con?
Dạ.
I'm a Canadian.
Okay, you introduce yourself to the people. Your name, your age, and where come you from?
Yeah, of course.
What's your name?
William.
What's your name?
William.
William. And how old are you?
16.
16. Nó tên là William, 16 tuổi. And where do you come from?
From Toronto.
Canada.
Toronto, Ontario, Canada.
Toronto, Toronto, Canada. And can you pray Divine Mercy in Vietnamese or in English? Pray Divine Mercy.
I'm going to pray with the Divine Mercy in English.
Okay, pray.
Pray. Nó sẽ cầu nguyện lòng thương xót Chúa bằng tiếng Anh. Rồi, please.
Eternal Father, I offer you to the Blood and Blood, Soul, Divinity, Dearly Beloved Son, O Lord Jesus Christ, eternal presence, those of horror. For the sake of a sorrowful passion, have mercy on us and a horde. For the sake of a sorrowful passion, have mercy on us and a horde. For the sake of a sorrowful passion, have mercy on us and a horde. Yeah. Holy God, Holy Emmanuel, Holy Mother, have mercy on us and a horde. Holy God, Holy Emmanuel, Holy Mother, have mercy on us and a horde. Holy God, Holy Emmanuel, Holy Mother, have mercy on us and a horde.
Okay. Oh, okay. You have just say Divine Mercy in English. So please let the people listen to your Vietnamese pray. Divine Mercy in Vietnam.
Vietnam. Okay. Vietnam. Like We got gone and now don't go to go so get out of the jadu sajun gama that day. We got gone and now don't go to go so get out of the jadu sajun gama that day.
Okay.
Okay. Hallelujah.
I just pray by myself and all of you to all these prayers, the Catholic prayers, the Christian prayers.
God bless you.
As a Christianity, oh my Lord. God bless you all and thank you all. Good night.
Em mới nói là anh cầu nguyện cho tất cả anh chị em, xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Chúa chúc cho anh chị em một đêm bình an. Em mới vừa mới nói. Can you sing a song? Mấy con nói, sing a song.
Yes, let's just sing a song.
Okay, sing a song. About God. About God.
God.
Là Chúa
Giêsu. Là Chúa Giêsu. Con tin tưởng là. What am I doing this to me? And I said, can I sing a song? I said, can I just say, wow. Oh my Lord, what are you saying to these people?
Okay,
nó bảo bây giờ xin mời hai anh gì đó. Anh đâu rồi? Anh Vinh với anh Thông. Anh Vinh đâu rồi? Anh Vinh đâu rồi? Anh Vinh đâu rồi? Anh Linh, Linh, Linh. Anh Linh. Linh, mà anh luôn. Anh Linh ơi. Linh dậy đâu rồi? Anh Linh đâu rồi? Đưa giấy về hát lên đây. Mời mấy anh lên. Mời anh Linh Thông lên đây. Lên đây. Chúng ta cùng hát chung với nhau một bài. Nha, hát chung với nhau một bài. Với người chị em này luôn.
Để có mở máy đã, có dàn nhạc luôn.
Không. Mở. Chú là tất cả đời con.
Có mở máy con hát mới được. Nó có nhạc.
Cái này thì thua.
Để con hát cho.
Rồi, bây giờ can you listen Vietnamese song by Mr. Linh? Mr. Linh. Mr. Linh. He will sing a Vietnamese song to pray the rose, to pray a God. Praise God.
I don't know how to speak Vietnamese.
Okay. You can understand Vietnamese. Okay. Rồi. Thưa anh chị em, đây là bài hát Chúa là tất cả đời con. Mời anh chị em chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện tạ ơn Chúa. Xin cảm ơn các anh chị em rất nhiều. Ok. God bless you.
God bless you too. Yeah. Thank you.
Chúc mừng cha, khỏe mạnh.
Nào thưa anh chị em, cái lời
yeah, God bless you.
Lời cuối của em mới nói là cái gì? Thank you nghĩa là gì? Cảm ơn. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, Việt Nam của mình hay bị quên cái chữ cảm ơn. Mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là sao chỉ có một người quay trở lại mà tạ ơn Chúa. Hôm nay trước mặt cộng đoàn đây, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả anh chị em ở đây. Là một lời chứng hùng hồn nhất cho thế giới ngày hôm nay. Thế giới của những người không tin Chúa, thế giới của những người chưa nhận biết Chúa, họ thấy rằng đây ông già, bà cả, thanh niên, phụ nữ, người khỏe, người bệnh, người đứng đi được, người ngồi xe lăn, người Việt Nam, người từ nước ngoài, người Công giáo, người Phật giáo. Đấy, sự hiện diện đấy là một lời chứng hùng hồn nhất cho những ai còn nghi ngờ, nghi nan, nghi ngại về lòng thương xót của Chúa. Sự hiện diện của anh chị em là một lời chứng hùng hồn. Xin cảm ơn tất cả anh chị em đã đến đây hiệp thông, hiệp ý, cầu nguyện, dâng lễ, tạ ơn và tôn vinh lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, lời cảm ơn thứ hai, xin cảm ơn Đức Tổng Giám Mục, vị cha chung của giáo phận, đã yêu thương chúng ta, đã nhiều lần đến thăm dâng lễ, an ủi, khích lệ, nâng đỡ chúng ta. Cảm ơn tất cả các linh mục, các tu sĩ, những người vẫn âm thầm cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta. Cảm ơn tất cả những anh chị em tín hữu ở Việt Nam cũng như hải ngoại, nhất là những anh chị em cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Úc, ở Âu Châu và Bắc Âu cũng như nhiều nước khác trên thế giới, thậm chí cả Trung Quốc, Pakistan, Uganda, Phi Châu, rồi Malaysia, rồi Korea, vân vân. Những người Việt Nam Công giáo nghe theo dõi trên trang web muoichodoi.info hoặc là tinthac.net. Những anh chị em ấy luôn hiệp thông với chúng ta trong lời cầu nguyện và hỗ trợ trong những chương trình bác ái để chia sẻ cho những anh chị em khó nghèo cùng với chúng ta chung tay góp sức làm đẹp cho cuộc đời này, hàn gắn những vết thương của con người. Đấy là sự lời minh chứng hùng hồn nhất, đó là cách thức tôn vinh đẹp lòng Chúa nhất. Một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn những con người ấy. Chúng ta cảm ơn những anh chị em chính quyền địa phương, những anh chị em an ninh trật tự, những người có trách nhiệm mà Thánh Phaolô bảo là cầm quyền, chính quyền mà chúng ta có bổn phận phải vâng phục những điều đẹp, đúng, hay. Cảm ơn những anh chị em ấy đã luôn luôn xích sao theo dõi để hỗ trợ, để nhắc nhở, để nâng đỡ, để chia sẻ với chúng ta, cảm thông với anh chị em mình. Mặc dù còn là giáo điểm, nhưng vì lòng tin, nhiều lần họ đã nói đi nói lại, vì lòng tin, cái đó không thể nói được, cái đó không thể nói thế nào được. Lòng tin mà anh chị em đến đây mà đụng chạm đến lòng tin là đụng chạm đến cái gì thiêng liêng, là đụng chạm đến cái gì nó vượt ngoài cái sự suy luận, suy lý của con người. Họ tôn trọng lòng tin của chúng ta, họ để cho anh chị em mình được như thế này. Cảm ơn những anh chị em có trách nhiệm trong chính quyền địa phương. Cảm ơn tất cả những người có trách nhiệm gìn giữ an ninh trật tự cho chúng ta. Cảm ơn những anh chị em vất vả coi xe từ ngoài bãi xe 4 bánh đến xe 2 bánh, từ những người trật tự, từ những người làm vệ sinh, từ những người quét rác, từ những người nhặt ve chai, từ những người cắm hoa, từ những em giúp lễ, từ những ca đoàn, từ những thử tác viên, từ những ban trật tự, ban phục vụ. Tất cả chúng ta một lòng một dạ làm để tôn vinh Thiên Chúa, vì phục vụ con người tức là phục vụ Thiên Chúa. Một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Thưa anh chị em, thưa anh chị em, Thánh Phaolô nói cho chúng ta biết tiếp như thế này. Tại sao như thế? Anh em sẵn sàng làm mọi việc tốt và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến nhưng phải hiếu hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Sở dĩ mà người ta tôn trọng mình, ta cho mình còn được đến đây để tôn vinh lòng thương xót Chúa, là vì anh chị em mình là những người không chửi bới ai, đừng hiếu chiến nhưng phải hiền hòa, hiếu hòa chứ không hiếu chiến, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Thật vậy, cả chúng ta nữa, Phaolô bảo xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, thấy chưa, có tốt lành gì đâu. Xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. Đấy, tôi, ông bà, anh chị em xưa kia, tức là lúc mà chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, chưa biết đến lòng thương xót của Chúa thì cũng nô lệ bởi cho tiền bạc, ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ mọi thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ganh ghét lẫn nhau, không có lòng thương xót của Chúa. Là như thế đấy, thưa anh chị em. Nhưng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và yêu thương của người đối với nhân loại. Nghe cho rõ, không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót nên người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhớ rõ không? không phải tự sức tôi, ông bà anh chị em, mà chúng ta có thể đến đây cầu nguyện tôn vinh lòng thương xót Chúa được. Một việc lành cũng chẳng làm được, nhưng là vì lòng thương xót. Nhắc lại, nhưng là vì
lòng thương xót.
Nhưng vì lòng thương xót nên Chúa đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Nhờ ân sủng Đức Giêsu Kitô mà chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Đó là lý do mà chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Mỗi thánh lễ là mỗi lễ tạ ơn. Thánh lễ là lời tạ ơn. Tạ ơn bằng chính của lễ là mình và máu Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha. Đó là của lễ đẹp lòng Chúa Cha nhất. Như chúng ta vẫn cầu nguyện: con xin dâng mình, máu, linh hồn, thần tính con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thưa anh chị em, đến đây nhận ra lòng thương xót của Chúa. Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa, ta cũng lầm lạc đam mê đủ mọi thứ. Nhưng nhờ lòng thương xót của Chúa, anh chị em đến đây đã được Chúa đổi mới. Không phải tự mình, nhưng mà là lòng thương xót của Chúa ban tràn đầy Thánh Thần, và Thánh Thần đổ tràn xuống trên chúng ta để chúng ta sống xứng đáng là người con cái của lòng thương xót Chúa. Rồi chúng ta sẽ được thừa hưởng vinh phúc thiên đàng, thừa hưởng sự sống đời đời như mình vẫn hy vọng. Mình hy vọng như thế nào, mình tín thác như thế nào, mình tin tưởng như thế nào, mình sống như thế nào thì mình sẽ được như thế đó. Hallelujah. Chúng nói hallelujah, chị em giơ hai tay lên tạ ơn Chúa nhé. Thánh lễ là một lời tạ ơn mà. Hallelujah. 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 Chúng ta phát tay thật to để tạ ơn Chúa.